Nghề đuổi quạ của Vĩnh Hảo, phần 2. Thầy Tri Sự không muốn làm rơi rớt bất cứ hột thóc nào. Hẳn nhiên ở chùa xưa nay ai cũng học bài học vỡ lòng, phải biết trân quý hạt cơm như hạt ngọc. Do công lao khó nhọc của nông phu làm nên, nhưng trân quý đến cỡ thầy Tri Sự này thì cơm chùa không còn ý nghĩa nữa. Cũng bởi thầy Tri Sự quá trân quý vật sản ở chùa, dù là do bẩm tánh hay do tinh thần trách nhiệm của thầy không thể tha thứ cho chú Hiếu được.
Chú Hiếu lại biểu. Thầy Tri Sự nghiêm giọng gọi. Chú Hiếu rón rén bước lại đến gần thầy, tay vân vê chéo áo vạt hò, chưa biết chuyện gì mà trông như muốn khóc. Hôm nay chú làm gì ở chùa?
Dạ, đuổi quạ.
Có con quạ nào không?
Dạ không, con không biết con quạ.
Con quạ cũng giống như con chim, nhưng nó lớn hơn, màu đen, mỏ nó hơi dài như vậy. Ngừng một lúc, thầy tiếp. Không biết con quạ nào, nên chú chẳng làm gì hết hả? Dì Bảy nói.
Chú ngồi ngủ mà, phải không?
Dạ đâu có.
Vậy chứ chú làm gì mà lúa mất đi đâu không muốn hết?
Dạ, có mấy con chim nhỏ nhỏ như vậy nè, tụi nó ăn đó.
Sao chú không đuổi chứ?
Dạ, con đuổi nó không chịu bay, với lại đâu phải quạ đâu mà đuổi.
Phật tổ ơi, quạ hay chim gì cũng phải đuổi hết, nhớ chưa? Con đuổi thì nó bay phải bay chứ. Chắc chú ngồi một chỗ rồi xì xì mấy tiếng cho có lệ thôi, nên chúng không sợ chứ gì.
Chú đuổi làm sao? Chú làm lại cho tôi coi thử. Chú Hiếu ngập ngừng một lúc, rồi vung hai tay la lên. Quê, quê! Thầy Chi Sự bật cười, rồi nhăn mặt than.
Trời thần ơi, đuổi như vậy làm sao cho nó sợ chứ? Ế ế như con thằng lằn chặt lưỡi vậy nè trời.
Thầy trụ trì nghe được câu chuyện, bước ra vừa cười vừa nói. Kiếm cho tôi một cái thùng thiếp nhỏ với hai cái dùi. Khi nào chim chóc tới thì cứ gõ rân trời lên là chúng hoảng kinh bay hết đi chứ lo gì. Giọng chú ấy đâu có lớn được như giọng chú Hân, mà la hét suốt ngày cũng khan cổ chết, ai chịu nổi. Thầy Chi Sự dù sao cũng là hàng đệ tử, nên nghe thầy trụ trì nói vậy cũng không bàn cãi gì thêm, liền đi tìm một cái thùng thiếp cho chú Hiếu. Chú đứng lại đó như trời trồng, không dám bước đi đâu. Thầy trụ trì thấy thương gọi chú lại. Con làm việc có mệt không?
Dạ không.
Có chán không?
Dạ không chán, không chán.
Thiệt không nè? Người xuất gia không được nói dối. Thầy lại hỏi. Đuổi chim quạ có chán không?
Dạ chán.
Vậy phải chứ. Chán chứ sao không? Con chưa học nghề mà bắt đi làm thì sao không chán được? Ở chùa, việc nào cũng có ý nghĩa riêng của nó, cho nên việc nào cũng phải học hết. Ngồi xuống đây, thầy dạy con cách đuổi quạ. À, có thùng thiếp đến con rồi kìa, tốt lắm. Lại có hai thùng dùi đẹp nữa, sướng quá, lại đây.
Chú Hiếu bước lại gần thầy trụ trì. Thầy Tri Sự cũng đứng qua một bên để nghe thầy trụ trì dạy chú Hiếu cách đuổi quạ. Thầy trụ trì nói với thầy Tri Sự, cái thùng thiếp này tốt lắm rồi, nhưng nếu chú ấy phải mang đi bằng hai tay thì không còn tay đâu mà gõ. Cho nên thầy phải đục hai lỗ ở hai bên miệng thùng, mắc vào đây một sợi dây cho chú đeo trước bụng.
Thầy Tri Sự cười do một tràng, mang thùng thiếp đi ngay. Một chốc sau là thầy ấy đã mang thùng thiếp có sợi dây làm quai trở lại. Chú Hân cũng theo thầy Chi Sự đến nghe thầy trụ trì dạy. Thầy trụ trì trồng dây vào cổ mình, sửa cho thùng thiếp ngay ngắn trước ngực. Ai cũng cười, chú Hiếu chẳng dám cười, ngó thầy trụ trì lom lom, ý chừng không muốn bỏ sót động tác đuổi quạ nào mà thầy dạy cho. Thầy vừa ở thùng vừa nói.
Len keng, đuổi quạ cũng như quét rác. Quét rác là quét cho sạch những phiền não. Thầy ngưng một lúc để tìm chữ dễ hiểu cho chú Hiếu. Tức là những tính xấu ác của mình thì đuổi quạ cũng có nghĩa là đuổi đi những thứ tầm bậy, tầm bạ, phá hoại đời sống tu hành của mình. Cái gì là tầm bậy, tầm bạ biết không? là ham ăn, ham ngủ, ham chơi, lười biếng học hành, lười biếng kinh kệ, ganh tị, ghen ghét, sân si, ác độc. Nói tóm lại là đủ thứ xấu xa của mình. Người tu là một chiến sĩ anh dũng, xông ra trận chiến đấu với các thứ ma quỷ nhơ nhớp xấu xa, đuổi cho chúng chạy, đánh cho chúng tan, không chịu thua mọi thứ phiền não nào hết.
Quả đâu, chim đâu, tùng tùng, tụi bay là ma vương phiền não, tới đây quấy phá chùa phải không? Tùng tùng tùng, có ta đây, ta đuổi bay, mau chạy, mau chạy. Đừng sớ rớ đến nhiều chùa thanh tịnh của ta nữa. Bay đi, tung, tung, tung. Thầy chí sự bụng miệng cười. Chú Hân cũng cười ngoặt nghẽo. Thầy trụ trì ngó chú Hiếu hỏi, sao? Con đã học được cách đuổi quả chưa? Dạ chưa, dài quá, con nhớ không hết. Ai bắt con học những gì thầy nói đâu mà dài với ngắn. Khi thấy chim quả tới, con chỉ việc chạy ù đến. Vừa chạy, vừa gõ thùng là được rồi. Đâu cần phải nói hay đọc cái gì. Mắt chú Hiếu sáng rỡ lên, chú nói, dạ, vậy thầy để con làm thử coi. Nói rồi, chú đón cái thùng thiết từ tay thầy, tự trồng dây vào cổ mình, vừa chạy, chú vừa gõ tung tung một cách khoái chí.
Chú chạy riết tới bãi phơi lúa, chú Hân phân bì. Bạch thầy, hồi trước con đuổi quạ, thầy đâu có dạy cho con như vậy. Thầy trầm ngâm một lúc. Mỗi người có một tính nết, một căn cơ riêng. Con sẽ giống như thầy tri sự lau chùi, quét dọn, giữ gìn cho sạch đất chùa. Tích chứa công đức, không để sơ tán, làm gương mẫu giới hạnh cho đồ chúng mai sau. Chú Hân nghe thầy dạy như vậy, có vẻ thích ý lắm. Tin tưởng tương lai của mình sẽ vững vàng, suôn sẻ như đường đi của thầy tri sự. Chú hỏi, chú Hiếu không phải vậy hả thầy? Không, thầy chỉ nói vậy lúc này chú Hiếu đã trở lại với mặt mày sáng rỡ. Thầy nói với chú trước khi trở vào phương trượng. Mỗi ngày khi làm việc đuổi quạ, con hãy nghĩ rằng con là một anh hùng, một chiến sĩ chiến đấu với những điều xấu xa ác độc của cuộc đời. Nhớ chưa con? Vũ khí của con là cái thùng thiết đó. Giống nó lên để đuổi giặc như xưa Đức Phật Thích Ca nói, giáo lý trung đạo để phá tà ma ngoài đạo. Không hiểu hả? Thôi, đại khái là phải hết sức chiến đấu, không chịu thua bao giờ hết, được chưa? Hiểu chưa nào? Dạ, hiểu. Chú Hiếu đáp nhanh, tay không quên gõ, tùng tùng,